Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Turn the Ship Around, là một cuốn sách quản trị và lãnh đạo dựa trên câu chuyện có thật về việc lợi David Marquette khi làm thuyền trưởng tàu ngầm hạt nhân USS Santa Fe đã biến một con tàu hoạt động kém thành một đơn vị có hiệu suất rất cao. Cuốn sách không chỉ kể lại một cuộc cải tổ trong môi trường quân sự, mà còn trình bày một mô hình lãnh đạo khác với lối chỉ huy từ trên xuống vốn rất phổ biến trong doanh nghiệp. Trọng tâm của sách là cách chuyển từ mô hình lãnh đạo theo kiểu người ra lệnh, người thi hành sang mô hình leader, nơi mỗi cá nhân đều có khả năng chủ động ra quyết định trong phạm vi công việc của mình. Từ đó, sách bàn sâu về quyền kiểm soát, năng lực, sự rõ ràng và trách nhiệm, đồng thời cho thấy ngôn ngữ lãnh đạo có thể thay đổi hành vi của cả một tổ chức như thế nào. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình leader thay thế tư duy chỉ huy và phục tùng. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là bác bỏ quan niệm quen thuộc rằng tổ chức chỉ hoạt động tốt khi có một người ở trên cùng ra quyết định, còn những người bên dưới chỉ làm theo. Marquette cho thấy chính cách tổ chức đó tạo ra sự lệ thuộc, làm chậm phản ứng và khiến trí tuệ tập thể bị lãng phí. Với leader, mục tiêu không phải là bỏ vai trò lãnh đạo, mà là tạo ra nhiều người có khả năng lãnh đạo trong phạm vi của họ. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường có nhiều tình huống biến động, vì người ở gần thông tin nhất thường là người có thể quyết định tốt nhất. Cuốn sách lý giải rằng khi quyền quyết định được phân bổ hợp lý, tổ chức sẽ giảm hiện tượng chờ lệnh, giảm tắc nghẽn ở cấp quản lý và tăng tính chủ động. Điểm đáng chú ý là Marquette không xem đây là khẩu hiệu động viên, mà là một sự thay đổi cấu trúc trong cách vận hành tổ chức, đòi hỏi thay đổi cả niềm tin lẫn hành vi. Thứ hai, câu nói intent to là công cụ chuyển người xin phép thành người chịu trách nhiệm. Một trong những điểm thực hành nổi bật nhất của sách là việc thay đổi ngôn ngữ giao tiếp trong tổ chức. Thay vì hỏi cấp trên phải làm gì, thành viên được khuyến khích nói rõ mình dự định làm gì, rồi trình bày lý do cho lựa chọn đó. Sự chuyển đổi từ cách nói xin phép sang cách nói chủ động tưởng như nhỏ, nhưng lại có tác dụng rất lớn. Nó buộc người nói phải suy nghĩ trước, dự đoán rủi ro và tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Đồng thời, người quản lý không còn đóng vai trò trả lời mọi câu hỏi, mà trở thành người kiểm tra chất lượng tư duy và hỗ trợ khi cần. Sách cho thấy thay đổi ngôn ngữ là một cách thay đổi hệ thống ra quyết định, vì lời nói định hình thói quen và kỳ vọng. Khi mọi người thường xuyên phải nêu ý định của mình, họ dần học cách suy nghĩ như người sở hữu công việc, thay vì người chỉ chờ mệnh lệnh. Đây là một kỹ thuật đơn giản về hình thức, nhưng sâu sắc về mặt văn hóa, tổ chức. Thứ ba, kiểm soát chỉ nên được trao khi đi kèm năng lực và phán đoán. Cuốn sách không cổ vũ trao quyền một cách cảm tính. Marquette nhấn mạnh rằng muốn phân tán quyền quyết định thì trước hết con người phải có đủ năng lực chuyên môn và hiểu biết về bối cảnh. Nếu chỉ giao quyền mà không xây nền tảng kỹ năng, tổ chức sẽ không trở nên linh hoạt hơn mà chỉ tạo thêm sai sót. Vì vậy, sách dành nhiều trọng tâm cho việc nâng cao năng lực cá nhân, rèn luyện sự cẩn trọng và xây dựng thói quen suy nghĩ trước khi hành động. Trong môi trường tàu ngầm, nơi sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng, mối liên hệ giữa năng lực và quyền kiểm soát đặc biệt rõ ràng. Marquette cho thấy trao quyền không phải là buông lỏng, mà là một quá trình có điều kiện, có đào tạo và có chuẩn mực. Từ góc độ quản trị, đây là điểm rất thực tế vì nó nhắc rằng mọi mô hình phân quyền đều cần đầu tư vào huấn luyện, phản hồi và chuẩn hóa kỹ năng ra quyết định. Nói cách khác, quyền tự chủ chỉ bền vững khi con người đủ khả năng sử dụng nó đúng cách. Thứ tư, sự rõ ràng về mục tiêu và nguyên tắc là nền tảng để phân quyền an toàn. Nếu chỉ trao quyền mà không có định hướng chung, tổ chức dễ rơi vào tình trạng mỗi người làm một kiểu. Vì vậy, một trụ cột khác trong sách là clarity, tức sự rõ ràng về mục tiêu, giá trị và tiêu chí ra quyết định. Marquette cho thấy khi mọi người hiểu rõ tổ chức đang hướng đến điều gì, họ có thể tự đưa ra lựa chọn phù hợp mà không cần chờ mệnh lệnh chi tiết cho từng việc. Sự rõ ràng này không chỉ nằm ở khẩu hiệu hay bản tuyên bố sứ mệnh, mà phải được chuyển thành chuẩn mực hành động cụ thể. Điều đó giúp giảm xung đột giữa các cấp, vì mọi quyết định đều được soi chiếu bằng cùng một bộ nguyên tắc. Trong thực tế, đây là điều làm cho mô hình leader khác với sự tự phát đơn thuần. Tổ chức không cần nhiều kiểm soát vi mô hơn, nhưng cần một khung định hướng đủ vững để con người có thể tự chủ mà vẫn thống nhất. Sách vì thế coi rõ ràng là điều kiện để tự do vận hành hiệu quả, chứ không phải là phần phụ của lãnh đạo. Cuối cùng, từ chuyển đổi trên tàu ngầm đến bài học, rộng hơn cho quản trị hiện đại. Dù bối cảnh của sách là quân đội, giá trị của nó vượt khỏi môi trường hải quân vì nó chạm vào một vấn đề rất phổ biến trong doanh nghiệp. đó là sự phụ thuộc quá mức vào cấp quản lý. Nhiều tổ chức hiện đại vẫn vận hành theo kiểu mọi quyết định quan trọng phải đi lên trên, khiến tốc độ chậm và nhân viên ít cảm thấy trách nhiệm thật sự. Turn the ship around cho thấy một mô hình thay thế nơi lãnh đạo không phải là giữ chặt quyền lực mà là tạo điều kiện để người khác phát huy năng lực. Điều này đặc biệt hữu ích cho nhà quản lý, trưởng nhóm và những ai đang cố xây dựng đội ngũ có tinh thần sở hữu công việc cao hơn. Tuy vậy, sách cũng ngầm cho thấy việc áp dụng mô hình này cần cân nhắc bối cảnh vì không phải tổ chức nào cũng có mức độ đào tạo và chuẩn hóa giống tàu ngầm hạt nhân. Chính sự kết hợp giữa câu chuyện thật, bài học thực hành và tính kỷ luật cao đã làm cho cuốn sách khác với nhiều sách lãnh đạo thiên về lý thuyết. Nó không chỉ nói về cảm hứng mà còn về cơ chế thay đổi hành vi trong tổ chức. Kết luận, Turn the Ship Around phù hợp nhất với những ai đang làm quản lý, dẫn dắt nhóm, cải tổ quy trình hoặc muốn hiểu sâu hơn về cách xây dựng trách nhiệm trong tổ chức. Người đọc ở doanh nghiệp, cơ quan công quyền, đội ngũ kỹ thuật hay môi trường vận hành phức tạp đều có thể rút ra bài học hữu ích từ cách market, chuyển quyền, quyết định về gần nơi có thông tin nhất. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc nó không dừng ở lời khuyên chung chung mà đưa ra một hệ tư tưởng lãnh đạo có thể quan sát được qua hành vi, ngôn ngữ và cấu trúc ra quyết định. So với nhiều sách quản trị khác, cuốn này nổi bật vì xuất phát từ một tình huống thật có tính kỷ luật cao và cho thấy thay đổi văn hóa không phải là khẩu hiệu mà là quá trình thiết kế lại cách con người nghĩ và nói với nhau. Đây là cuốn sách đặc biệt đáng đọc. Nếu bạn muốn hiểu vì sao trao quyền chỉ hiệu quả khi đi kèm năng lực, sự rõ ràng và trách nhiệm, nó không chỉ dạy cách lãnh đạo tốt hơn mà còn giúp người đọc nhìn lại cách tổ chức của mình đang tạo ra người làm việc thụ động hay những người biết chủ động chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen R. Covey, Marquette, David L., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!